chuyên mục Lao động và Công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 7 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết với tiêu đề Để môi trường làm việc luôn xanh sạch đẹp. Và trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn là nội dung được Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên chú trọng và thực hiện, từ đó góp phần tạo cảnh quan môi trường thân thiện với bệnh nhân đến khám và điều trị tại trung tâm.
Những năm qua, cùng với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên Công đoàn Trung tâm Y tế đã phối hợp với chuyên môn làm tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình đối với việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực công tác. Với công tác chuyên môn là chữa bệnh cứu người, thì công đoàn luôn chú trọng việc tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, gần gũi với bệnh nhân. Do đó, để thực hiện tốt phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động đến các đoàn viên như tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường cảnh quan cũng như là môi trường làm việc tại các khoa phòng. Mỗi một hoạt động đều mang ý nghĩa thiết thực gắn với thực hiện chuyên môn nên phong trào đã được các đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ ngay trong môi trường làm việc chuyên môn. Đặc biệt, trung tâm cũng đã được bố trí một cách khéo léo các cây xanh tạo môi trường thân thiện với các cán bộ nhân viên cũng như các bệnh nhân đến khám và điều trị. Chia sẻ về việc các đoàn viên tham gia vệ sinh môi trường, dược sĩ Nguyễn Thị Tú, Công đoàn viên Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hào hứng nói.
Để mà hưởng ứng cái phong trào xanh sạch đẹp của trung tâm cũng như công đoàn phát động ấy, thì là có các chương trình như kiểu là trồng bổ sung thêm cây xanh, tạo cái môi trường thân thiện với môi trường xanh sạch đẹp và cũng như là thân thiện với cả cán bộ công nhân viên cũng như là bệnh nhân đến điều trị tại trung tâm. Thường xuyên là có những cái buổi lao động tổng vệ sinh, tạo quang cảnh xanh đẹp tổng quát tại trung tâm ấy. Hàng ngày thì là sẽ có cử các đoàn viên tưới cây, chăm sóc cây xanh và nhổ cỏ tại các bồn cây.
Tại khoa nhi, các cây cảnh cũng được bày trí tại hành lang, phòng làm việc để bệnh nhân đến khám và điều trị sẽ có cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Thị Bích Hồng chia sẻ, phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã được các đoàn viên trong khoa thực hiện nghiêm chỉnh và đã đi vào nề nếp. Bởi mỗi đoàn viên cũng ý thức được rằng tạo môi trường xanh cũng góp phần giúp bác sĩ làm việc bớt căng thẳng và tạo môi trường gần gũi với bệnh nhân.
Khoa nhi đã hưởng ứng phong trào xanh sạch đẹp của cơ quan đơn vị, bố trí các cây xanh ở hành lang bệnh viện, ở trong khoa. Vệ sinh thì công tác vệ sinh ngoại cảnh, những vệ sinh phòng bệnh cũng được tăng cường giám sát hàng ngày. Nhất là chỗ vệ sinh của bệnh nhân, thì khoa chúng tôi đã liên tục tăng cường công tác vệ sinh. Và xử lý rác thải thì cũng đúng theo quy định để tạo cái môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo cho bệnh nhân cái sự hài lòng khi đến khám và điều trị. Ở trong khoa chúng tôi thì cái hưởng ứng cái phong trào xanh sạch đẹp này thì cũng hàng tuần, hàng tháng thì chúng tôi cũng liên tục phát động phong trào và các đoàn viên công đoàn ở trong khoa thì cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung cũng như xử lý rác thải, tạo cái môi trường cảnh quan để cho bệnh nhân được đến khám và điều trị được tốt hơn. Thì chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các nhân viên trong khoa phải thực hiện cái phong trào xanh sạch đẹp ngày hàng tuần, chứ không cứ gì là phải trong cái tháng hành động phát động phong trào.
Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hiện có gần 350 đoàn viên công đoàn tham gia sinh hoạt. Hàng năm, công đoàn ngành y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch và tích cực đổi mới phương pháp hoạt động, xứng đáng là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, tạo động lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục phát động các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, người thầy thuốc giỏi cũng phải là người mẹ hiền, đồng thời đẩy mạnh phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức tuân thủ quy trình thu gom, xử lý chất thải y tế, sắp xếp khoa phòng gọn gàng, trồng cây xanh xung quanh khu vực làm việc và khu vực khám chữa bệnh. Với những kết quả đã đạt được, năm 2014-2015, Công đoàn Trung tâm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Chia sẻ thêm về vấn đề này, bà Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên nói:
Phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn lao động là một nội dung trọng tâm trong hoạt động công đoàn của trung tâm. Công đoàn trung tâm đã phối hợp với chuyên môn thành lập Hội đồng bảo hộ lao động của đơn vị có cán bộ của ban chấp hành tham gia. Tổ chức thực hiện phong trào, tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động thực hiện của các đơn vị, nhất là việc thực hiện các quy trình xử lý chất thải y tế và chất thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh hàng ngày tại các khoa phòng, giám sát cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo quy định cho cán bộ công nhân viên chức lao động toàn trung tâm. Hàng năm, Trung tâm Y tế thành phố không có các vụ mất an toàn lao động xảy ra trong đơn vị. Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền một cách thường xuyên, định kỳ hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về công tác bảo hộ lao động và an toàn phòng chống cháy nổ.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, khuyến khích các đoàn viên tích cực tham gia phong trào, xây dựng môi trường xanh, thân thiện với người bệnh, từ đó góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định Bộ luật Lao động, người làm việc có quy định về thời gian và làm việc ngoài giờ. Trong tiểu mục Công đoàn bảo vệ người lao động hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tại chương 7 Bộ luật Lao động quy định rõ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động. Mục 1, thời giờ làm việc. Điều 104, thời giờ làm việc bình thường. 1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần. 2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong một ngày, nhưng không quá 48 giờ trong một tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. 3. Thời giờ làm việc không quá 6 giờ trong một ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Điều 105. Giờ làm việc ban đêm. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Điều 106. Làm thêm giờ. 1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. 2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. A. Được sự đồng ý của người lao động. B. Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, không quá 30 giờ trong một tháng và tổng số không quá 200 giờ trong một năm. Trừ một số trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm. C. Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ. Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây. 1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa. Mục 2. Thời giờ nghỉ ngơi. Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc. 1. Người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ Luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút tính vào thời giờ làm việc. 2. Trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào thời giờ làm việc. 3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động. Điều 109. Nghỉ chuyển ca. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác. Điều 110. Nghỉ hàng tuần. 1. mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất 4 ngày. 2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. Điều 111 nghỉ hàng năm. 1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau. A. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường. B. 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật. C. 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động. 3. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. 4. Khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày, thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài, ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm. Các điều tiếp theo sẽ được chúng tôi thông tin trong phần tiểu mục sau của chuyên mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 7 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.